Phần 3. Niệm Phật là pháp siêu độ và trợ niệm vãng sanh. 1. Chết sẽ đi về đâu? Có thể nói từ 3 phương diện. 1. Tùy trọng nghiệp, theo nghiệp nặng. 2. Tùy tập quán, theo thói quen. 3. Tùy tâm niệm, theo khởi lên ý nghĩ. Điều này gọi là lâm chung tam tùy. Tùy trọng nghiệp chính là cái nghiệp nặng nhất trong một đời người. Bất luận là thiện hay ác, khi người ấy lâm chung sẽ theo cái nghiệp nặng đó mà đi thọ nhận quả báo trước. Giống như cái cân, bên nào nặng thì nghiêng về bên đó. Điều này gọi là tùy trọng nghiệp theo nghiệp nặng. Tùy tập quán là nói một người khi còn sống trên đời không có làm việc thiện nào đặc biệt to lớn, cũng không có làm việc ác nào đặc biệt lớn. Nhưng bình thường người ấy có một thói quen mạnh hơn. Như vậy, lúc người ấy chết thì người ấy sẽ theo thói quen mạnh hơn để đi đầu thai chuyển thế. Điều này gọi là tùy tập quán theo thói quen. Tùy tâm niệm chính là khi còn sống không có nghiệp thiện ác nặng nào cả, cũng không có thói quen cố định, nhưng khi lâm chung đặc biệt nhớ đến cảnh giới nào đó. Ví dụ, đúng lúc niệm Phật hoặc nghe được Phật hiệu, như thế thì sẽ đến được tịnh độ của Phật mà thoát khỏi lục đạo luân hồi. Hoặc khi lâm chung khởi lên được thiện tâm, tức là lòng tốt, cũng sẽ nhận được thiện báo tương ứng với thiện tâm của người ấy, có thể đầu thai lên thiên giới hay tái sanh thành người. Nếu như lúc lâm chung khởi lên ý nghĩ lưu luyến mãnh liệt đối với gia đình con cái, thế thì rất có thể lại đầu thai trở thành một phần tử trong gia đình đó. Ví dụ như vào thời điểm người ấy lâm chung, trong nhà có chó, mèo, heo, gà, vịt đang sinh sản. Gia quyến thấy người ấy tắt thở, lại than khóc sầu thảm, làm cho người ấy khởi lên ý niệm lưu luyến với gia đình. Thì ngay lập tức người ấy sẽ đầu thai trở thành chó giữ nhà hoặc là con mèo của gia đình ấy, để tiếp tục giữ cái nhà ở gần con cháu, thọ sinh vào thân heo, gà, vịt cũng vì tình trạng tương tự. Thế nên tâm niệm, tức là khởi lên ý nghĩ khi lâm chung, có thể nói là rất quan trọng, cũng rất đáng sợ. Trong một niệm, nói đi là đi, nói thăng là thăng, nói đọa là đọa, thiên đường địa ngục, thân người, thân súc sinh sẽ quyết định ngay lập tức. Hiểu được đạo lý lâm chung tam tùy, lâm chung tùy theo ba điều vừa nêu. Khi chúng ta còn sống thì phải lấy niệm Phật làm trọng, nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật.
2. Bất luận là theo nghiệp nặng, theo thói quen hay theo khởi lên ý nghĩ, chúng ta cũng không rời khỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần cả đời là người niệm Phật, khi lâm chung Phật A Di Đà sẽ hiện thân tiếp dẫn. Vì Phật A Di Đà đại từ đại bi sẽ không bỏ rơi chúng ta. Phật A Di Đà có đại thần thông, biết chúng ta khi nào sẽ lâm chung, khi lâm chung sẽ gặp phải cảnh giới gì, vì hôn mê hay bệnh khổ mà không thể niệm Phật được, Phật A Di Đà đều biết cả, Ngài sẽ phù hộ cho chúng ta.
3. Cho đến bây giờ chúng ta chỉ lo một việc là chuyên tâm niệm Phật, lấy niệm Phật làm thói quen, làm trọng nghiệp của chúng ta. Lâm chung nếu có thể niệm Phật, đương nhiên vẫn phải nhất tâm niệm Phật. Rủi như do quan hệ nghiệp duyên của cá nhân mà bị hôn mê, cũng cần yên tâm. Bởi vì mặc dù các giác quan bị hôn mê, nhưng thần thức vẫn còn. Lúc Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, chúng ta vẫn nhìn thấy được rõ ràng. Nếu lâm chung do bệnh khổ mà không thể niệm Phật, nhưng trong lòng cần hiểu rõ hễ thời gian vừa đến thì Phật A-di-đà sẽ đến đón chúng ta. Trong lòng ta sẽ được vững vàng, an ủi, không hoang mang, cũng không bị lục thần vô chủ. Theo đạo gia, sáu thần của cơ thể người gồm tim, gan, phổi, thận, tỳ, mật, hoang mang lo sợ, mất hết bình tĩnh.
4. Do câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cùng với quang minh của Ngài là nhất thể, cho nên bản thân chúng ta niệm Phật thì có quang minh chiếu rọi. Nếu chúng ta niệm Phật vì chúng sinh nơi địa ngục hay vì một người nào đó, thì quang minh đó sẽ chiếu đến chỗ của đối phương. Bởi vì những nơi quang minh chiếu đến có thể tiêu trừ tai nạn, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng thêm phước huệ, siêu độ tổ tiên. Cho nên chỉ cần chúng ta thành tâm niệm Phật, siêu độ cũng tốt, hay hồi hướng cho người nào đó đang phẫu thuật được thuận lợi cũng tốt, hoặc hóa giải những khó khăn của công việc trong vô hình để nó thuận lợi viên mãn cũng tốt. Những điều này đều có thể hồi hướng cả.
5. Trong kinh Địa Tạng có nói, cho dù một người lúc còn tại thế không có Phật duyên để học Phật tu hành, thậm chí gặp phải ác duyên làm nhiều điều ác, nhưng lúc lâm chung được người khác khuyên, hướng dẫn người ấy niệm Phật, người ấy khởi lên lòng sám hối, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, ngay lập tức sẽ thoát khỏi được ba đường khổ, không phải chịu quả báo nghiệp ác trong quá khứ. Nếu như những người lâm chung không chỉ niệm Phật mà còn mong được sinh vào thế giới cực lạc, thế thì ngay lập tức sẽ được giảng sinh vào thế giới cực lạc, mãi mãi sẽ không luân hồi trong tam giới lục đạo nữa. Đây hoàn toàn không phải do người ấy tích thiện lúc còn sống hoặc tinh tấn tu hành mà có được, mà là công hiệu của một câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này gọi là Vạn Đức Hồng Danh. Gọi là vạn không phải là con số vạn của trăm ngàn vạn. Chữ vạn này ý nghĩa biểu pháp, mà cũng chính là công đức viên mãn siêu việt của nó. Một câu gồm đủ cả 12 thể loại kinh của Tam Tạng, có đủ công đức của Pháp giới, khiến cho người xưng niệm câu danh hiệu này có được vạn đức thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng.
6. Chúng ta là người niệm Phật, mỗi ngày đều niệm Phật, chẳng khác nào luôn luôn làm siêu độ, không nhất định là phải tháng 7 hàng năm mới làm siêu độ. Chúng ta niệm Phật, công đức sức mạnh của Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên sẽ siêu độ cho tổ tiên của chúng ta, che chở cho con cháu của chúng ta, hóa giải oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Bởi vì những oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp theo bên cạnh của chúng ta cũng thường nghe được chúng ta niệm Phật. Lúc chiêm ngưỡng chúng ta niệm Phật, những Phật quang mà trong lòng hiện ra, người ấy cũng vì thế mà có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên những người niệm Phật như chúng ta không cần đặc biệt làm siêu độ.
7. Bình thường những giờ tu sáng tối không cần đặc biệt tụng kinh, trì chú hoặc làm việc khác, vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận là giờ tu sáng tối có bao nhiêu thời gian, vẫn là một câu vạn đức hồng danh, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đến cùng, rồi sau đó đọc một bài kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, cùng phát Bồ Đề Tâm, vãng sinh an lạc quốc. Như vậy tự nhiên sẽ siêu độ được cho tổ tiên.
8. Những người niệm Phật cho dù không có đặc biệt đọc bài hồi hướng, như vậy đối với tổ tiên dòng họ nhiều đời, oan gia trái chủ, có công hiệu hồi hướng không? Có đấy, cho dù không biết, không cầu, cũng tự nhiên có công hiệu siêu độ tổ tiên, che chở con cháu, có thể hóa giải oan gia trái chủ, có thể không cần đặc biệt hồi hướng cho tổ tiên và con cháu của chúng ta.
9. Nguyện sinh thế giới cực lạc, không nghi ngờ sự cứu độ của Di Đà, bất luận thế nào khi lâm chung đều được giảng sinh 100%. Nguyện sinh thế giới cực lạc, luôn chuyên xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi lâm chung tự có Di Đà bảo vệ nhiếp thủ, cũng 100% được giảng sinh. Bình sinh không tính nguyện, cũng không xưng niệm, nếu khi lâm chung xưng niệm cũng tất được giảng sinh. Lấy người khi lâm chung mà nói, tiền ấm sắp tận, hậu ấm sắp sinh, tức sẽ thấy được Di Đà hiển hiện, cũng thấy được tự thân phát ra quang minh. Lại nữa, khi lâm chung hôn mê hoặc lưỡi đã cứng, nhưng tâm người ấy vẫn còn linh minh bất muội, tức là sáng suốt không mơ hồ. Nếu ở bên cạnh giảng giải niệm Phật để người ấy tiếp nhận được ý niệm, cũng tất sẽ được giảng sinh 100%. Dễ thực hiện mà thù thắng, chính là pháp môn tịnh độ.
10. Nhất niệm khi lâm chung quan trọng như vậy, thế nên thận trọng xử lý thế nào cho người khi lâm chung? Thông thường mà nói, nếu như có thể tắm gội thay đồ trước thì cứ tắm gội thay đồ, nếu như không kịp, điều quan trọng nhất chính là không được di chuyển người ấy, để theo tư thế ban đầu của người ấy, sau đó ở bên cạnh khai thị trợ niệm cho người ấy. Khai thị có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, để người ấy hiểu được thống khổ không yên của thế giới ta bà, muốn người ấy đừng quyến luyến cái thế giới ta bà này nữa. Thứ hai, khai thị sự trang nghiêm thù thắng của thế giới cực lạc, để mỗi một tâm niệm của người ấy đều ngưỡng mộ thế giới cực lạc. Sau đó thì cùng nhau niệm Phật, lúc đó Phật sẽ xuất hiện, vì người ấy có lòng cầu sinh thế giới cực lạc, ngay lập tức sẽ được Phật A-di-đà tiếp dẫn giảng sinh về thế giới cực lạc. Cho nên xử lý đối với người lúc lâm chung, thứ nhất, không được di chuyển người ấy. Thứ hai, khai thị khuyên người ấy tin. Thứ ba, niệm Phật. Đây chính là lâm chung tam yếu. Giả lại, tắt thở trong vòng 8 tiếng, 16 tiếng hoặc 24 tiếng, gia quyến cố gắng tạm thời không đi xử lý những việc khác, cố gắng tập hợp nhiều người ở bên cạnh người lâm chung thành tâm niệm Phật lớn tiếng. Phật A-di-đà sẽ vì lòng đại từ bi mà phóng ra quang minh gia hộ người mạng chung, để người ấy tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, thoát khỏi luân hồi trong biển khổ lục đạo, giảng sinh về thế giới cực lạc thanh tịnh bình thản, rồi sau đó mới lao mình mặc áo cho người ấy, hoặc là bố trí Phật đường hay xử lý những việc khác.
11. Tịnh thân, tức là lau mình sạch sẽ, là biểu hiện tận hiếu đạo của con cháu. Trước khi nhập liệm hỏa táng, lau sạch sẽ thân thể để người mất không có mùi hôi thối, thậm chí còn ăn mặc rất trang nghiêm và thoa một ít hương liệu để người ấy có mùi thơm. Đây là cách thức tận hiếu đạo của người đời sau. Nếu như theo giảng sinh mà nói thì không có liên quan đến sự dơ sạch của thân thể, cho nên thông thường từ bệnh viện về, nếu như y tá đã lau mình sạch sẽ cho người ấy rồi, gia quyến cũng không cần nhất định phải lau nữa. Nhưng không tịnh thân, tức là lau mình sạch sẽ hay không mặc trang nghiêm, chỉnh tề, thường thì gia quyến cảm thấy áy náy trong lòng. Tóm lại, chỉ cần nắm chắc một nguyên tắc, chính là bằng tấm lòng cung kính, lòng hiếu thảo, giản dị, trang trọng thì được rồi.
12. Trợ niệm chủ yếu là dựa vào sự cứu độ của Phật A-di-đà. Bởi vì chỉ cần chúng ta niệm Phật thì Phật A-di-đà sẽ theo tiếng niệm mà hiện đến. Mục đích của trợ niệm là dẫn dắt người lâm chung niệm Phật, mặt khác cũng cầu xin Di-đà xuất hiện, ngay lập tức đến cứu độ người lâm chung. Bởi vì khi ngừng thở, nếu như không giảng sanh về thế giới cực lạc, người ấy cũng không phải là người đại thiện đại ác, chính là ở giai đoạn thân trung ấm, nghĩa là giai đoạn ngừng thở, thức thứ 8 ra khỏi thân xác, chưa đi đầu thai chuyển thế. Thân trung ấm muốn nhìn thấy được Phật rất đơn giản, còn mắt của người thường thì không nhìn thấy được Phật.
13. Người niệm Phật lúc nào cũng ở trong quang minh của Phật A-di-đà. Khi lâm chung, Phật A-di-đà nhất định sẽ hiện thân đến tiếp dẫn, bất kể là có trợ niệm hay không, bất kể là hiện tượng tốt hay xấu, đều quyết định giảng sinh về thế giới cực lạc.
14. Khi chúng ta niệm Phật, không cần quán tưởng Phật A-di-đà phóng quang gia hộ đến tiếp dẫn người ấy, tất cả đều không cần phải quán tưởng. Phật A-di-đà còn hiểu biết hơn chúng ta nên làm như thế nào, chỉ cần chúng ta một lòng thành kính niệm Phật là được rồi.
15. Có người cực lực phản đối trợ niệm khi lâm chung, cho rằng ngày thường còn không cách nào tin được, huống chi trong thời gian nguy cấp ngắn ngủi. Điều này chính là tà kiến. Một con người luôn luôn khởi xướng những cái mà mình hiểu biết, còn những cái không phải chuyên môn của mình thì gạt bỏ. Lúc đó thăng trầm gắn liền với nhau. Nếu như không nắm vững thì sẽ tiếp tục trầm luân, tức là sa vào cảnh khổ đau tội lỗi.
16. Nếu như khi lâm chung có người khai thị trợ niệm, cơ hội giảng sanh là rất cao, trừ phi trong lòng người chết còn chấp trước, không hiểu được nỗi khổ luân hồi, không hiểu được sự ích lợi được giảng sanh, vẫn còn chấp trước sâu sắc những ước nguyện chưa dứt ở thế gian này, hoặc là ân oán tình thù, thế thì e rằng người ấy không thể giảng sinh ngay lập tức.
17. Những chúng sinh trước lúc lâm chung, khi còn sống trên đời, bất kể có duyên được gặp Phật Pháp hay không, nếu như có thể nắm bắt được những đạo lý khai thị cho người ấy về Phật A-di-đà cứu độ khi lâm chung, bảo người ấy tin tưởng và tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, đừng chấp trước thế gian này, đừng lưu luyến người nhà, nhìn thấy tổ tiên hay các cảnh giới khác đến cũng đừng tiếp cận, chỉ có Phật A-di-đà xuất hiện mới ngồi lên hoa sen của Ngài. Nói cho người ấy biết điểm này, sau đó ở bên cạnh niệm Phật, cũng bảo người ấy niệm Phật. Chỉ cần người ấy có lòng muốn sinh về thế giới cực lạc, ngay lập tức niệm Phật, lúc đó nhất định sẽ được giảng sinh.